tức chấp ta niệm Phật chi quý thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả quý Phật tử ngồi.
Kính bạch hòa thượng, con xin phép được thay mặt cho các Phật tử của đạo tràng Trúc Lâm chùa Quán Sứ và các Phật tử đạo tràng thuộc xã Tự Khối, huyện Gia Lâm. Với tất cả tấm lòng thành kính, hôm nay chúng con có phúc duyên lại được hòa thượng ban pháp ngữ. Từ lâu nay chúng con quy y và tu học theo pháp môn của hòa thượng, nhất là từ ngày thầy thông tác của chúng con qua đời thì lòng ngưỡng mộ của chúng con về chánh pháp và pháp môn của hòa thượng lại càng tha thiết. Cho nên hôm nay hình như ông trời cũng ban trải niềm vui với các Phật tử chúng con. Suốt cả một tuần qua trời mưa sùi sụp, nhưng hôm nay trời không nắng cũng không mưa, chỉ hơi se lạnh cho vừa tiết xuân. Chúng con đã quy củ trang nghiêm đón nhận những lời pháp ngữ của hòa thượng. Con xin trân trọng kính thỉnh hòa thượng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Quý Phật tử yên lặng để nghe quý thầy nói chuyện. Đây là một buổi nói chuyện chứ không phải là một thời giảng, bởi vì quý Phật tử tới thăm, bổn phận quý thầy chỉ nhắc nhở quý Phật tử tu để không có phí cái công quý Phật tử từ xa đến thăm viếng. Giờ đây quý thầy có ít lời nhắc nhở toàn thể quý Phật tử ở tại Hà Nội, ở các nơi về, để nhớ mà tinh tấn tu hành. Câu chuyện hôm nay sẽ nhắc quý Phật tử là nói về chữ tu. Quý Phật tử chắc có tu nhiều rồi, nhưng bây giờ hỏi quý Phật tử, tu là làm sao, tu là làm gì, gọi là tu. Quý vị nhớ không? Tu là làm gì? Thường Phật tử có khi biết rõ cái nghĩa chữ tu, mà cũng có những Phật tử chưa biết rõ tu là gì. Thì ở đây thầy giải thích từ từ cho quý vị biết được ý nghĩa tu. Bởi vì chúng ta đi chùa, lại Phật và nghe pháp, thì những người chung quanh bảo rằng anh ấy, chị ấy đi tu đó, phải không? Như vậy tu là làm cái gì mà gọi là đi tu? Chữ tu nghĩa cụ thể nhất là sửa đổi. Chúng ta sửa đổi từ những cái xấu, những cái dở trở thành điều hay, điều tốt thì gọi đó là tu. Tại sao mà chúng ta phải tu như vậy? Bởi vì tất cả chúng ta ai ai cũng có cái tâm lành, tâm tốt, nhưng cũng không tránh khỏi một hai điều dở, điều xấu. Quý vị có cái xấu cái dở không? Có nhiều có ít? Nhiều, phải rồi. Bởi vì chúng ta có cái xấu cái dở, cho nên đòi hỏi chúng ta phải tu tu là để chừa, để bỏ những cái xấu cái dở của mình, để trở thành một con người hay, con người tốt, đó gọi là tu. Nhưng mà thực tình, cái xấu cái dở của mình, biết nó là dở, mà quý vị bỏ một lần cái nó hết chưa? Bỏ hoài mà không hết, phải không? Hết cái này nó sinh ra cái khác, nó không có hết, không có dừng. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tu hoài, tu cả đời. Bây giờ tôi kể những cái xấu dở để mà quý Phật tử xét coi quý vị có mắc phải những cái bệnh đó không. Cái dở nhất mà trong nhà Phật gọi là nguy hiểm đó là ba thứ độc. Quý vị biết ba thứ độc là cái gì không? Tham, sân, si. Nhà Phật gọi là tam độc đó, ba cái độc. Tại sao ba thứ đó lại là độc? Bởi vì ai mà vướng phải nó thì nó làm cho mình phải khổ, và làm cho người xung quanh mình cũng phải khổ. Vì vậy mà gọi đó là độc. Nó làm cho mình khổ, người khổ, gọi là độc. Vì vậy mà trong kinh Phật, Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng nếu mà trong cái thất của các ông có ba con rắn độc nó chui vào ở trong thất thì các ông có ngủ được yên không? Thì các thầy tỳ kheo thưa bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Bây giờ làm sao các ông mới ngủ yên? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng nếu muốn ngủ yên thì con phải đuổi ba con rắn độc ra khỏi thất thì chừng đó ngủ mới yên. Bây giờ ba con rắn độc đó là cái gì quý vị biết không? Đó là tham, là sân, là si. Như vậy thì nếu nó còn ở trong mình, trong lòng mình thì quý vị ngủ yên không? Ngủ yên hay là không yên? Vậy mà cũng ngủ ngon. Nó còn mà vẫn ngủ ngon à, không có sợ, phải không? Gần kia thì Phật hỏi các thầy tỳ kheo, nó phải đuổi ra rồi ngủ mới yên. Thì giờ tất cả chúng ta dù ít dù nhiều, không đủ ba con thì ít ra cũng hai, phải không? Không đủ hai thì cũng một, chứ không người nào mà hết ba con rắn độc. Như vậy thì lẽ ra mình cũng phải lo, phải sợ, phải cố gắng đuổi bằng cách này, bằng cách nọ cho nó ra khỏi cái nhà của mình. Thế mà chúng ta cứ để nó nằm ngủ ì đó, rồi mình cũng ngủ ngon, phải không? Do đó cho nên khi nó thức tỉnh, nó cắn cái thì nguy hiểm. Đó. Thí dụ như trường hợp một người đương an vui, bình tĩnh, mà bất thần có ai đó nói một câu trái cái lỗ tai thì đó liền sao? Mà khi mà nói nóng lên rồi, lúc đó còn an vui, còn bình tĩnh nữa không? Nó nổi nóng lên rồi thì tất cả cái gì xấu, cái gì dở cũng trút lên đầu người ta hết, phải không? Mà mình trút lên đầu người ta cái xấu cái dở thì người ta có nhịn mình không? Rồi như vậy thì từ cái nóng nảy nó làm cho mình phải chuốc họa, chuốc khổ vào bản thân mình, có khi ảnh hưởng tới cả gia đình mình nữa. Vì vậy mà còn tham, còn sân, còn si thì chúng ta còn khổ, không bao giờ hết khổ. Mà Phật tử tu muốn hết khổ hay muốn còn khổ? Muốn hết khổ. Có người nào muốn còn không? Người nào cũng muốn hết khổ. Như vậy thì có người nào muốn giữ tham sân si không? Mà bây giờ quý vị thấy đuổi nó ra khỏi nhà chưa? Chưa mà ưng đuổi là không đuổi. nếu là tham sân si còn, thì chúng ta thệ nguyện trước Phật rằng con sẽ dẹp sạch tham sân si. Ngày nay chưa hết thì ngày mai chưa hết thì ngày khác, ngày kia cho hết. Nghĩa là quyết tâm như vậy thì có ngày sẽ dẹp sạch. Bây giờ tôi nói cái sân, quý vị thấy nó có những cái rất là vô lý mà chúng ta nổi sân liền. Tôi nói thí dụ như bây giờ quý vị đang khỏe, đang vui, bình tĩnh vậy đó, mà có ai đó họ nói chị ngu như con bò, giận không? Nổi sân lên không? Thì người ta nói mình ngu như con bò, mình có ngu chưa? Mà nếu mình nổi sân lên cái mình ngu không? Như vậy thì người ta nói mình ngu cái mình nhận ngu liền. Thấy không? Bây giờ nói chị ngu như con bò, cái cười trả lời rằng người xưa nói càng học càng thấy dốt, thì tôi không ngu sao được. Thấy không? Thì cái hết chuyện à, không có gì phải nổi nóng, phải tức giận hết. Còn cái này nghe nói ngu như con bò, cái nổi nóng là liền, rồi làm dữ người ta thì nhận mình là con bò rồi. Phải không? Tất cả những cái lời nói đó quý vị thấy không phải có giá trị thiệt, mà chúng ta lại vội nóng giận rồi tạo thành cái khổ. Chứ giờ mình biết rõ lời nói đó không đúng thì mình không khổ tí nào hết, cười thôi. Bởi vậy trên ngày xưa Đức Phật ngài đi giáo hóa, thì khi đó ngài đến một cái vùng mà người khác theo đạo Bà La Môn không có biết đạo Phật. Phật đến giáo hóa, ngài nói người ta nghe được, biết là lẽ thật, là chân lý, cho nên họ bỏ đạo Bà La Môn theo Phật quy y. Hôm sau Phật đi ngang cái xóm đó để khất thực, thì ông thầy Bà La Môn mất đệ tử, ông tức quá, ông chạy theo sau lưng Phật. Phật đi trước, ông đi sau, ông kêu tên, ông chửi, chửi Phật hoài, mà Phật vẫn thản nhiên đi, ung dung đi, không có quan tâm gì hết. Rồi càng lặng thinh đi thì ông càng tức, cho nên rồi ông chạy đón đầu Phật. Ông hỏi cụ Đàm, ngài có biết không? Phật nói không. Ngài không biết tại sao mà tôi chửi ngài không trả lời. Thì Phật bảo, này Bà La Môn, nếu ở nhà ông có những cái kỵ dỗ mà những người thân tới dự, khi ra về ông đem quà ông tặng họ, mà tặng mà người ấy không nhận thì quà về ai? Thì ông nói người ta không nhận thì về tôi chứ về ai. Thật ra cũng vậy, ông chửi ta, người ta không nhận thì cái chửi về ai? Thấy không? Vậy mà quý Phật tử mình chịu nhận hay không nhận? Nhận hay không? Vậy mà chúng ta nghe thoáng thoáng cái nhận liền à, phải không? Nghe thoáng thoáng tới cái tên mình, có câu gì hơi nặng nặng cái thì nhận liền, bỏ túi, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên chúng ta mới khổ. Còn Đức Phật kêu ngay mặt, đích danh chửi, mà ngài còn không nhận. Như vậy thì mới thấy rằng, nếu ngày xưa Đức Phật bị người ta chửi, ngài liền cự lộn với người đó, thì bây giờ chúng ta có lại ngài không? Đâu có lại ngài, vì ngài cũng phàm tình như mình, phải không? Sở dĩ ngày nay chúng ta lại Phật mỗi đêm là vì Phật đã thắng được cái tham sân si. Cái sự việc lẽ ra phải giận mà ngài không giận, mà ngài không giận cho nên ngài mới thành thánh. Bây giờ chúng ta tu mà động tới cái giận, động tới cái giận thì thành gì? quý vị trả lời dùm tôi câu đó coi. Thành gì đây? Hoặc là thành thánh hay là thành quỷ la sát đây? Đó. Như vậy mới thấy rằng chúng ta tu là để tiến lên, để thành thiền, thành thánh, chứ không phải tu để rồi phải đọa xuống thành yêu, thành quái, thấy không? Như vậy thì quý vị có đồng ý bỏ cái nóng giận không? Đồng ý, mà hẹn với tôi bao lâu bỏ hết? Chừng nào? Năm bảy tháng rồi tôi trở ra, quý vị thấy cái nóng chưa? Bây giờ quý vị dám hứa rằng chừng nào quý vị hết nóng là tôi sẽ ra giảm thêm, quý vị chịu không? Bởi vì đã biết là cái hại, cái xấu thì chúng ta phải bỏ, mà bỏ không được thì tại sao? Quý vị biết tại sao không? Là bởi vì chúng ta si mê, phải không? Những lời nói nó vô nghĩa mà chúng ta trở thành nên nóng giận. Ví dụ nói chị là con chó, nổi giận không? Nếu nói con chó cái mình có bốn chân liền thì mình phải giận họ, phải không? Còn nói chó mà mình cũng vẫn bình thường không có gì hết thì có gì đâu mà phải giận, phải không? Còn có những câu nói người ta gọi là họ chửi mình, nói rằng cha mày, nói cha mày cái mình nói sao với họ? Nói cảm ơn anh hay cảm ơn chị nhắc đến cha tôi, phải không? Chị chứ có gì đâu, thì cha mình nó nhắc tới thì mình nhớ, nhớ thêm thì cảm ơn họ, chứ có gì đâu mà giận. Vậy mà chúng ta nghe cái thì nổi nóng đùng đùng lên liền. Thì như vậy người khác họ nói bậy mà chúng ta cứ tin lời bậy đó, để rồi chúng ta hùng hổ với họ để tranh hơn tranh thua. Thì cái người nói bậy họ đã sai mà chúng ta cự với họ, chúng ta có sai không? Chúng ta cũng sai luôn. Như vậy thì phải là cái người tỉnh, người sáng, để rồi khi người ta nói những lời sai, lời bậy, chúng ta biết mà không có buồn, không có giận. Nếu mà chúng ta không tỉnh, không sáng thì làm sao mà thắng được mấy trận mà ta nói xấu đó. Vì vậy mà người tu là cái người tỉnh, người sáng, lúc nào cũng thông minh, cũng có trí tuệ, không có bị người ta gạt lừa. Như vậy đó gọi là tu. Chứ nếu mà chúng ta nghe một câu trái tai, nổi nóng, la lối thì chúng ta sẽ thành những người không khôn. Tôi nói ví dụ như quý vị tới bệnh viện tâm thần thăm một người quen, người bà con. Nếu vô đó có những người bệnh, họ thấy quý vị vào tới cái viện của họ, họ liền kêu, họ chửi mình, thì lúc đó quý vị xử trí sao với họ? Người bệnh tâm thần thấy mình họ chửi, họ la hét, lúc đó mình xử trí sao? Lúc đó chúng ta nên cự với họ, la hét lại, hay là chúng ta lặng lẽ đi với một tâm hồn thương xót? Nếu mà chúng ta cự lại với người bệnh tâm thần thì những người bàng quan sẽ nói chúng ta sao? Cái anh đó, chị đó cũng bị tâm thần rồi, phải không? Đó. Thì ở đời những cái người sai lầm, không biết phải quế, hay chửi, hay mắng, hay la hét kẻ khác, thì mình phải nghĩ người đó như người bệnh tâm thần thôi, đáng thương hơn là đáng giận. Nghĩ như vậy đó là khéo tu chưa? Đó là quý vị thông minh, quý vị sáng suốt. Còn nếu mà khởi nóng giận lên thì hết thông minh, hết sáng suốt rồi. Như vậy thì nếu mà kẻ những cái điều xảy ra đó mà quý vị biết, dùng trí tuệ sáng suốt để giảng trạch, để phân biệt, thì quý vị sẽ là cái người tu giỏi, phải không? Người ta chửi và cười. Còn nếu mà mình không có dùng trí tuệ để giảng trạch thì mình sẽ cuồng loạn giống như người ta. Như vậy thì cái người tu nó khác với người không tu ở cái chỗ, một bên thì ôm ấp cái bực bội, cái nóng nảy, cho nên rồi một sự việc gì xảy đến với họ, họ nổi cuồng, nổi loạn giống như người điên. Còn một bên là tỉnh táo, sáng suốt, mọi việc nó đến với mình tỉnh táo mà giải quyết, không có bực bội, không có cuồng dại, thì đó là cái người sáng suốt, đó là người tu. Như vậy thì quý vị nghĩ tu có lợi hay là không có lợi? Vậy mà có nhiều Phật tử cứ nói câu này, nói rằng mình nhịn người ta, giết rồi cái mình bị người ta nói mình dại. Nhịn đó là dại, phải không? Nhịn là dại hay nhịn khôn? Người ta cuồng mà mình tỉnh thì mình hơn họ chứ, phải không? Chứ đâu có thua. Như vậy thì đừng nghĩ rằng người ấy có những cái ngôn ngữ không tốt rồi chúng ta lại chống đối họ, tưởng như vậy để mình thành người tốt, thì cái đó là cái lầm. Họ không tốt thì mình phải im lặng để mình tốt, mình trọn vẹn là tốt. Chứ còn cãi với họ thì hết, hai bên đều không tốt cả. Như vậy thì trên đường tu, quý Phật tử nghĩ chúng ta chỉ bớt một điều là bớt cái nóng giận thôi, tức là ba con rắn mà đuổi được một con thôi thì quý vị bớt khổ nhiều ít. Mà bây giờ qua một trường hợp khác, mỗi khi quý vị nóng giận, nhìn cái mặt thấy dễ thương không? Dễ thương hay khó thương? Mà ở đời có ai muốn thiên hạ ghét mình không? Ai cũng muốn nhìn mặt mình thấy dễ thương, chứ không ai muốn nhìn cái mặt những người dễ ghét. Như vậy thì chúng ta tu, khi mà kẻ khác chọc tức mình mà mình vẫn tươi, vẫn vui, thì đó là chúng ta tạo được cái hình ảnh tốt đẹp trước mọi người. Ngược lại, chúng ta nổi nóng để mặt mày nó xấu xa, khiến cho người ta ghê tởm mình, thì cái đó là chúng ta khờ dại. Cho nên cái người biết tu là cái người tránh hết, không để cho mình có những cái xấu, cái dở mãi ở trong lòng. Thế mà có nhiều người Phật tử giận ai cứ ôm ấp hoài, giận rồi bỏ hay là ôm luôn. Có người nói tôi giận người đó 20 năm mà tôi chưa quên. Hay không? Như vậy đó là hay hay dở? Quý vị nhớ, giận người ta mà chứa trong lòng mình, giả sử như đang ngủ ngon, cái giật mình trỗi dậy, rồi nhớ lại cái giận đó, ngủ được không? Nhớ tới cái giận, ôm tới ôm lui hồi cái mất ngủ, phải không? Như vậy mình mất ăn, mất ngủ vân vân cũng vì ôm ấp cái giận hờn. Bây giờ nếu giận cái bỏ qua, không thèm ôm ấp nữa, thì nó bớt khổ không? Cái nóng giận, hồi nãy tôi nói cái nóng, bây giờ nói cái giận, ôm ấp cái giận cũng như là mình chứa cái cục than lửa ở trong cái lòng mình vậy, nó đốt mình mỗi ngày càng khô càng héo, chứ nó không có tốt đẹp gì hết. Cho nên cái gì rồi bỏ qua, làm sao chúng ta bỏ qua được, là phải nhớ mình sống được bao lâu mà ôm hờn ôm giận. Nếu mình cứ ôm cái hờn giận hoài thì khi chết sẽ làm sao? Nếu giận người đó thì khi chết mình có gặp lại họ không? Bởi vì trong kinh Phật dạy, đời này mình thương ai, thương yêu ai nhiều hay là thù giận ai nhiều thì khi chết sẽ gặp lại những người đó. Người thương yêu gặp lại hoặc là người oán thù sẽ gặp lại. Tại sao? Bởi vì hiện giờ trong tâm quý vị nhớ người nào nhiều nhất, tức là nhớ người mình quý, mình thương, rồi cũng nhớ mình người mình thù giận, phải không? Hai cái hạng người để nhớ nhiều nhất. Còn người thường thường mình có nhớ không? À đó. Bởi vậy cho nên sao sinh ra dễ gặp lại những người mình oán thù. Vì vậy mà muốn cho sau này không có khổ thì thôi bỏ hết, đừng có giận, đừng có thù ai, thì đời sau mình sẽ khỏe, mình nhẹ nhàng, thanh tịnh, khỏi có những cái đau khổ mà tích lũy trong lòng mình, lại khỏi có cái đau khổ oán thù gặp lại. Nên quý vị nhớ, có nhiều người ở trong gia đình, con có đứa hiếu thảo thật là đáng quý, nhưng mà có khi có những đứa nó phá của cũng dễ sợ, phải không? Mà những đứa phá của dễ sợ thì mình thương hay ghét? Thương để cho nó phá hết của mình. Đó gọi là oán thù gặp lại đó. Nó trả quả cho mình đó. Còn những đứa nhiều khi có đứa có hiếu mà mình lơ là, bởi vì nó nợ với mình, nó phải trả. Vì mình thương nó, giờ tới rồi mình sẽ được nó hiếu thảo, lo lắng cho mình. Vì vậy mà nhìn trong gia đình, nhìn những người thân chung quanh mình, thì mình biết cái gặp lại nhau hoặc là thương, có khi gặp lại nhau vì oán hờn. Cho nên chúng ta bỏ được cái oán hờn, bỏ cái thù hằn, thì chúng ta gặp lại bình thường, không có quá thương, cũng không có quá ghét, phải không? Mà hết thương, hết ghét thì có khổ không? Hết khổ luôn. Như vậy, cho nên cái người khéo tu, biết được đạo lý rồi, thì lúc nào cũng phải tránh những cái khổ mà ngày sau mình phải chịu đó. Cho nên phải bớt những cái giận hờn, bớt những cái oán thù, đừng ôm ấp trong lòng, lòng mình nó thảnh thơi, nhẹ nhàng, sống cách an vui tự tại, dù là mình nghèo mà cũng vẫn không có khổ. Còn nếu mà những người ôm oán hờn, sao giàu làm nhiều của mà vẫn không có cái an vui, vì ở trong gia đình có những cái điều nó làm cho mình phải khổ sở. Như vậy, cái người biết tu không phải là chỉ tạo cho mình cái duyên tốt trong hiện tại, mà còn tạo cái duyên tốt cả đời sau nữa, vị lai nữa. Cho nên nó là cái quan trọng, thiết yếu đối với chúng ta cần phải hiểu và cần phải tu. Như vậy thì trên đường tu, quý vị đi được một bước là an lành một bước, hai bước là an lành hai bước, chứ không phải tu. Mà gần đây tôi thấy Phật tử mình tu dễ thương quá à. Dễ thương sao? Lại cái cúng một dĩa quả, bái bái Phật ba bái rồi, cái lầm thầm nguyện Phật gia hộ cho con được làm ăn phát tài, Phật gia hộ cho con trong gia đình con cái thi đậu, Phật gia hộ cho gia đình con được những cái may mắn, vân vân. Như vậy thì Phật tử biết tu chưa? Cứ xin Phật không chứ đâu có tu, phải không? Phật xin Phật cho cái này, Phật cho cái nọ, thì còn gì là tu? Mà tu thì không có xin. Như vậy thì nói không có cầu xin thì quý Phật tử có nên đi cúng chùa không? Tại sao không cầu mà lại cúng? À, cắt nghĩa cái đó cho được là tốt. Tại sao mình không cầu xin Phật mà mình lại cúng chùa? À, bởi vì Phật tử nên hiểu trong nhà Phật, chúng ta cúng chùa là cúng dường Tam Bảo, phải không? Tam Bảo trong đó có Phật, có Pháp và có Tăng. À, tại sao chúng ta phải cúng dường Tam Bảo? Bởi vì Tam Bảo còn ở thế gian nhắc nhở, chỉ dạy cho chúng ta biết tu. Nếu Tam Bảo không còn thì ai chỉ dạy, ai nhắc nhở chúng ta biết tu? Vì vậy mà chúng ta muốn Tam Bảo thường còn ở thế gian, chúng ta mới cúng dường Tam Bảo, phải không? Như vậy thì cái tâm cúng dường đó rất là cao thượng. Còn lại xin không thì không cao thượng tí nào hết, đưa ít mà xin nhiều, phải không? Mà nếu đem là số ít mà xin nhiều, như vậy có mắc cái tội gì không? À, mắc cái tội tham rồi. Mà Phật bảo bỏ tham mà mình lại tham, phải không? Như vậy thì đi cúng Phật mà làm trái ý Phật. À, như vậy thì quý Phật tử mới thấy mình biết tu thì việc làm mới có đầy đủ ý nghĩa. Còn nếu không biết tu cái việc làm không có ý nghĩa gì hết, à, chẳng những không ý nghĩa mà lại còn phạm tội, lại còn trái với cái lời Phật tổ dạy nữa. Cho nên người Phật tử chân chính lúc nào cũng cần phải khéo tu, cần phải hiểu đạo lý một cách đúng đắn, chứ không nên hiểu sai lầm để rồi cái đời tu của mình không đem lại cái lợi ích lớn lao mà lại còn đem những điều xấu dở nữa. Cho nên tôi nhắc quý Phật tử, chỉ cần biết tu là chúng ta được an lạc một đời, còn không biết tu thì chúng ta khổ mãi không hết, chẳng những khổ trong đời này mà khổ lụy cả đời sau nữa. Như vậy thì tu là cái gốc để đem lại hết khổ. Như vậy thì mỗi khi mà quý vị tới quy y Tam Bảo để thọ trì năm giới, đó là quý vị tu chưa? Tu chưa? À, quy y Tam Bảo tức là mình nương tựa Phật Pháp Tăng để mình tu. Còn giữ gìn năm giới thì để làm gì? Đó là cái thiết yếu đó. Nhiều khi Phật tử tu mà không biết cái gì là gốc, cái gì là ngọn. Bởi vì chúng ta tu là chúng ta phải làm sao cho bản thân mình đẹp, tốt và những người xung quanh mình được đẹp, được tốt. Bây giờ ở đời quý vị thấy có ai mà muốn chết hay không? Trừ ra mấy người liều mạng, phải không? Còn người tỉnh táo thì không ai muốn chết. Không muốn chết tức là cái chết là cái sợ phải tránh, không muốn nói tới. Như vậy là không ai muốn chết. Mình đã không muốn chết thì có nỡ làm cho người khác chết đâu, phải không? Như vậy mình trọng cái sinh mạng của mình thì phải trọng sinh mạng của người. Do đó mà mình phải thọ cái giới không sát sanh. À, không sát sanh là không giết người. Mình muốn sống thì cũng phải bảo vệ mạng sống của người khác cho họ cùng sống. Đó là cái công bằng, điều thứ nhất. Điều thứ hai thì quý vị có muốn tiền của mình làm ra mà bị mất mát không? À, bởi vì ai cũng biết rằng tiền của là mạng mạch, là cái sự sống cho cái thân này được an ổn. Mà nếu mất nó thì sự sống không được bình an. Mà mình như vậy thì người cũng như vậy, ai cũng thấy tiền của là huyết mạch của mình, cho nên ai xâm phạm thì nổi tức, muốn hại trả thù lại. Bây giờ mình biết cái đó là cái tốt, phải bảo vệ của cải của mình thì luôn luôn bảo vệ của cải của người. Vì vậy mà không trộm cướp, phải không? Đó, thì đó là cái lẽ công bằng của một con người. Bây giờ quý vị thấy được bảo vệ sinh mạng được rồi, bảo vệ tài sản được rồi, thì sinh mạng sống là nhờ tài sản. Như vậy thì tài sản và sinh mạng của người mình bảo vệ, nhưng mà kế đó là bảo vệ cái gì nữa? Bảo vệ cái hạnh phúc của gia đình, phải không? Một gia đình nào người chồng hoặc người vợ mà đi ngoại tình thì gia đình nó còn hạnh phúc không? Đó là tan nát. Vì vậy mà chúng ta muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình thì phải bảo vệ hạnh phúc gia đình của người. Thì Phật cấm không được tà dâm, phải không? Thì ba cái điều đó hết sức là thiết yếu trong cuộc sống. Mà mình giữ được ba điều đó là tránh làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Giờ tới cái thứ tư, quý vị nhớ là cái gì không? Không nói dối cái đó nặng hay nhẹ. Bởi vì thường á, thì chúng ta ở trong gia đình, từ cha mẹ với con cái, nếu mà vợ chồng, người chồng hoặc người vợ mà dối gạt nhau, không ai thật thà với ai hết, thì chồng vợ không có thật thà thì có thể tin nhau được không? Mà không tin thì có thương được không? Như vậy cho nên nó có tin thì mới có yêu, không tin thì không có yêu. Như vậy thì muốn cho gia đình được hòa vui, được tin yêu nhau thì phải thật thà với nhau. Đó. Rồi tới con cái cũng như vậy. Nếu trong gia đình mà người chồng, người vợ hay là con cái đều nói thật thà hết thì gia đình đó thật là tin yêu, thật là hạnh phúc. Rồi đến ngoài xã hội, nếu ngoài xã hội mà chúng ta lừa gạt người này, dối trá với người kia thì người ta tin mình không? Mà không tin mình thì họ có mến thương mình không? Mình nói gì không ai chịu nghe hết, phải không? Như vậy thì sống giữa xã hội mà người đó bị người ta loại ra, không ai dùng, không ai tin, có khổ chưa? Bởi vậy cho nên cái nói dối là một cái điều gây cho gia đình mất tình thương yêu. Nói dối làm cho xã hội không tín nhiệm mình, để cho mình sống phải trở thành kẻ cô đơn. Đó là cái khổ. Vì vậy mà Phật cấm không được nói dối. Đó. Rồi tới cái thứ năm là cái gì quý vị nhớ không? Không uống rượu mà rượu mạnh hay rượu nhẹ? Uống rượu mạnh và uống sai. Nếu rượu nhẹ mà uống sai cũng không được, phải không? Như vậy tại sao Phật lại không cho chúng ta uống rượu? Đâu có đánh đập ai, đâu có làm phiền lụy ai. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì nếu chúng ta thấy một người say rượu thì quý vị thấy người đó giống người điên không? Mà điên tức là mất trí khôn, là loạn trí rồi, phải không? Bởi vậy cho nên Phật dạy rằng rượu là cái nhân si mê. Mình càng uống nhiều thì càng bị si mê nhiều. Còn nếu mình không uống thì mình tỉnh, mình sáng. Như vậy thì uống rượu nó có hai cái hại. Cái hại thứ nhất là gieo cái hạt giống si mê. Cái hại thứ hai là như ngày nay, người uống rượu nhiều sao cái bị chai gan, phải không? Hai cái đều là hại. Đó là nói cái hại gần. Còn nếu nói cái hại xa đó, thì đời sau sanh con cũng bị si mê theo. Nó chịu ảnh hưởng di truyền của cha, của mẹ. Vì vậy mà Phật cấm uống rượu, để người ta tỉnh sáng. Hiện tại chúng ta không có say mê đó, mà còn phải lầm lẫn thai. Huống nữa là uống vô rồi say mê thì bao nhiêu cái lầm lẫn nó sẽ xảy đến. Không có làm chủ được mình, không có giảng trạch được phải quấy, thì lúc đó dễ tạo tội, phải không? Nghĩa là tạo tội một cách dễ dàng. Cho nên Phật cấm không được uống rượu mạnh, uống sai. Rồi không được cái gì nữa? theo ngày nay thì có ba cái hại kế nữa là áp phiện, xì ke, ma túy. Đó, người Phật tử không uống rượu mạnh, uống say, không hút áp phiện, xì ke, ma túy, đó là giữ cái giới thứ năm. Mà những cái đó quý vị thấy hại trong xã hội tới cỡ nào, nếu mà nó tràn lan ra thì cái xã hội phải bị băng hoại. Cho nên những cái điều đó là cái điều thiết yếu cho cái cuộc sống. Như vậy thì chúng ta tu là tránh những cái tai họa mà chúng ta không biết để rồi gây rồi tạo phải khổ. Bây giờ biết rồi chúng ta tránh hết để tự mình không khổ, người thân mình không khổ và cả xã hội đều được bớt khổ. Đó là tu, tu là như vậy. Như vậy cho nên bước đầu vào đạo Phật dạy phải giữ năm giới. Giữ năm giới đó là tu. Như vậy thì ở trong đây tất cả quý Phật tử quy y rồi, có ai quên năm giới không? Chắc cũng có ít ít quá à. Phải không? Quý y rồi mà hỏi năm giới không biết, không biết thì lấy gì mà giữ, mà không giữ thì làm sao mà gọi là tu, phải không? Vì vậy mà chúng ta khi quy y Tam Bảo rồi thì phải hứa giữ năm giới. Năm giới giữ chín chắn, đó là chúng ta tu. Nếu người nào trong năm điều đó mà không phạm thì quý vị thấy là người tốt hay người xấu? À, đó là người tốt, người xứng đáng. Còn nếu phạm thì còn tốt hơn. À, như vậy do chúng ta biết giữ năm giới cho nên bản thân chúng ta là tốt, mọi người chúng quanh mến thương. Rồi khi chúng ta nhắm mắt trở lại thì chúng ta sẽ làm sao? Bây giờ nếu quý Phật tử giữ tròn năm giới, khi bệnh gần tắt thở, có người hỏi anh hay là chị chết rồi sẽ đi đâu, thì quý vị trả lời sao? Tôi giữ năm giới trọn vẹn, tôi chết rồi sẽ trở lại làm người tốt, phải không? Vì đó là nhân thừa Phật giáo mà, cái giáo lý Phật dạy trở lại làm người tốt. Bởi vì người không có sát sanh thì đời sau sanh ra tuổi thọ dài, không trộm cướp thì đời sau sanh ra có tài sản nhiều, không tà dâm đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm, không nói dối đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ai cũng quý cũng tin, không uống rượu mạnh uống say, không hút áp phiện xì ke ma túy, đời sau sanh ra trí tuệ minh mẫn. Đó, như vậy thì năm cái điều đó quý vị nghĩ mình sanh ra được như vậy sống có hạnh phúc không? À, còn năm điều đó mà quý vị có muốn thiếu điều nào không? Giả sử giữ giới không sát sanh được sống lâu, giữ giới không trộm cướp được nhiều của, nhưng mà không có giữ giới nói dối thì sao sanh ra cái nói ngọng nói liệu, nói ta không nghe được thì có chịu vui không? À, hay là không giữ giới tà dâm thì đời sau sanh ra thì xấu xa ai cũng không muốn nhìn, quý vị chịu không? Đó, như vậy thì năm điều kiện này không cho phép chúng ta thiếu một cái nào hết, phải không? Không cho phép thiếu một điều nào, mà vì bảo vệ cái giá trị của chúng ta đời này kể cả đời sau, cho nên chúng ta tu giữ năm giới, đó là cái bước đầu. Nhưng bây giờ kiểm lại Phật tử mình trong năm giới giữ trọn chưa, thiếu cái nào? Thiếu cái nào cũng là khổ hết, phải không? Thiếu một giới là một cái khổ cho đời này và đời sau rồi đó. Bởi vậy cho nên cái bước đầu dạy Phật tử tu là phải trì năm giới, giữ cho trọn vẹn năm giới. Chúng ta chưa thành Phật, chúng ta chưa thành Bồ Tát, ít ra cũng được trở lại làm người tốt, đủ được những điều kiện quý báu, thì như vậy đó là chúng ta khéo tu. Như vậy nói tới cái tu là cái cần thiết cho bản thân mình, gia đình mình và cho cả xã hội nữa, chứ không phải tu là cái chuyện cầu được những cái gì nó lạ lùng, nó quyền bí, mà nó là một lẽ thật cho cuộc sống. Cho nên người Phật tử biết tu, bây giờ quý Phật tử nghĩ, nếu một thôn, một xóm ai cũng giữ tròn năm giới hết thì trong thôn xóm nó có vui không? À, không ai sợ ai ăn cắp của mình, phải không? Không ai sợ người khác họ hại mình, không sợ người khác họ phá gia can mình, vân vân. Thì chỗ đó hòa vui, như vậy đó là cái tốt đẹp, đó là một xã hội an bình, phải không? Vì vậy mà nói tới tu là nói cái lợi ích, tất cả mọi người gần xa đều có lợi ích hết, chứ không phải chỉ cá nhân mình thôi. Còn không biết tu, mỗi kỳ quý Phật tử đi chùa rồi lại xin cái này xin cái nọ, ví dụ xin xăm bói quẻ, quý vị xin xăm bói quẻ trúng không? Mà tại sao thích xin? Có thích xin không? Nếu mà xin xăm bói quẻ đó thì quý vị sẽ thêm cái gì cho mình? Thêm cái lo cho cái gì hết á, phải không? Ví dụ như coi cái xăm đó, cái quẻ đó là lành là tốt thì mừng, phải không? Nếu cái quẻ cái xăm đó là xấu thì sao? À, mình lo mình sợ. Như vậy thì cái đó không phải là cái nhân của sự tu. Tu là chúng ta tự biết được cái gốc, cái gì làm chúng ta an vui, cái gì làm chúng ta đau khổ, cái đau khổ chúng ta tránh, chúng ta chừa, cái an vui chúng ta tạo, thì cuộc đời chúng ta tốt đẹp biết dường nào, phải không? Còn nếu mà không biết tu rồi cứ làm những điều xấu, làm những điều dở thì tự mình chuốc khổ. Chứ còn chúng ta khổ là do thánh thần làm gây nên hay là tại mình tạo nên? Chính mình là người chủ tạo thành cái vui, cũng chính mình là người chủ tạo thành cái khổ, chứ không phải thần thánh rảnh rỗi đâu mà gây khổ cho mình. Vậy mà động tới đi xin thần thánh tha cho con. Bây giờ tôi hỏi quý vị, nếu mà cái người làm ruộng họ muốn tới cái mùa thu hoạch lúa được bội thu thì họ phải sao? Trước hết họ phải lựa giống tốt, phải không? Rồi kế đó họ phải làm đất cho kỹ, rồi khi mà gieo giống xuống rồi họ phải săn sóc cho nước vừa, cho cỏ không có, rồi từ từ họ săn sóc không cho sâu, không cho rầy nó phá hại, thì tới mùa lúa sẽ trúng. Như vậy có người họ làm ruộng, họ không có lựa giống, họ không có săn sóc gì hết, mà họ cứ chấp tay lại Phật, lại thần thánh cho con được một mùa bội thu, thì quý vị nói người đó là người gì? Người đó người điên mất rồi, phải không? Như vậy thì chúng ta gieo cái nhân tốt thì chúng ta mới hưởng được quả tốt. Còn nếu chúng ta không gieo nhân mà đòi hưởng quả thì đó là người không có thông minh, phải không? Người không sáng suốt. Bởi vậy cho nên không cần chúng ta phải xin xỏ ai, mà chúng ta phải khéo lựa tạo cái nhân nào cho tốt để mà gieo, thì cái quả tốt chúng ta sẽ gặt được, chứ không có gì nghi ngờ. Đó là cái người khéo tu, người biết tu. Như vậy thì hôm nay vì chúng tôi mới tới nó cũng hơi nhọc, thôi nói chuyện ít ít với quý Phật tử, để quý Phật tử nhớ tu, rồi từ từ khỏe rồi nói chuyện thêm. Bữa nay nói nhiều không nổi. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, những cái tôi nói đó quý Phật tử có thể tu được không? tu được. Mà cái khó nhất là ba con rắn độc có dám đuổi ra không? Nếu mà đuổi ra thì quý vị được một đời sống an lành, phải không? Còn nếu không chịu đuổi ra thì khổ tại ai? Tự mình thương rắn quá, mình chứa mình phải khổ, phải không? Thì mong rằng tất cả quý vị hiểu được cái ý nghĩa đó về khéo tu, thì dù nghe ít vẫn có lợi lạc, chứ nghe cho nhiều mà không khéo tu thì cũng không có lợi gì, phải không? Vậy thì thôi, tôi nói tới đây xin nghỉ. Vậy quý Phật tử chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn hành Phật đạo. Quý vị về khéo tu nghe.